sau tất cả.
Bác sĩ kết luận ông Thọ mất trí. Vấn đề tuổi tác chiếm hơn 80% nguyên nhân. Ông đã rong ruổi ngóc ngách nào trong gần 10 năm qua? Từng không biết. Lần cuối, gia đình đoàn viên đích xác là hồi đầu thiên niên kỷ. Ăn mừng lớn lắm. Người người nhà nhà hồ hởi, mừng rơn, chẳng vì điều gì. Các buổi liên hoan hội hè, ông đều có mặt, nâng chén chung vui. Ông bảo, có nhà trên miệt thốt nốt, chưa lo dưỡng già, còn gân chán, nên đi đây đi đó, cho biết đó biết đây. Người ngoài cứ thắc mắc, gia đình ngộ đời. Cha chúng nó về, mà mặt mày đứa nào đứa nấy, như đưa đám chết. Đùng đùng đẩy đẩy, từ bưng trà rót nước, đến thu xếp giấc ngủ miếng ăn. Ông anh cả, ông phải lo, tụi này em út đâu liên quan.
Tao con, mày cũng con, đất nẻ chui lên chắc.
Bà là con gái lớn, bà lo đi.
Thôi, lớn gì lớn, thằng Tân con cưng mà, để nó lo.
Mai đứng ngoài mọi cãi vã, và dĩ nhiên, không ai ngoài Tân lãnh phần chăm sóc sau cùng. Ông tá túc dăm ba hôm, Tân bớt rượu chè. Ông kể lễ đến đâu, cậu gật gù đến đó. Bởi cậu chẳng biết gì để phản biện, và không phải tuyếp người hay phản biện. Tân mở lời khuyên cha về với mẹ, bằng không thì ở với con cái. Ông ngập ngừng, rồi lại đi. Những cuộc chia ly quen thuộc. Cậu tiễn ông, mong ngày hạnh ngộ, nhưng không hoài vọng quá nhiều. Thế mà thấm thoát cả thập niên qua đi, ông trở lại, trong cảnh huống, nghĩ mãi vẫn không mừng tượng được. Cả nhà lần nữa rơi vào cảnh nháo nhào chối bay chối biến trách nhiệm gánh vác đấng sinh thành.
Nghe nói có vợ mới rồi, về đây chứ ta.
Chị nghĩ sao, xây nhà riêng cho ở, dư tiền quá chắc. Dù sao cũng lão niên kém trí, anh đề xuất vị dưỡng lão thẳng tiến. Khỏi tranh cãi nữa, cha về với em.
Sau tất cả, ông Thọ lại trở về với Tân. Chuyện sẽ không có gì bàn ra tán vào nếu Tân vẫn là cậu trai bé bỏng, vâng lời, hay chí ít là anh thanh niên lương thiện, tuy không có lý tưởng sáng ngời, nhưng một lòng chí thú làm ăn. Ai rồi cũng khác. Lẽ đương nhiên đó tàn nhẫn đến mức khiến người ta ứa nước mắt khi chứng kiến sự thay đổi ở một con người. Cơn say qua, khủng hoảng kinh tế đè nặng. Tân không khỏi nao lòng với cảnh đời khốn khó, căng người ứng phó với từng lời miệt thị của Tú.
Hay quá, ra người ra ngợm gì chưa mà nghĩ hiệp vậy?
Cha tôi lo.
Có giỏi thì động não đi tìm cách trả hết đống nợ đi.
Ai gây nghiệp, người đó lãnh. Từ hồi ông Thọ về, Tân bỏ rượu được giai đoạn đầu, giai đoạn sau ngựa quen đường cũ, tửu lượng nâng gấp rưỡi so với trước. Trạng thái cao hứng như một đường cong parabol hướng lên nhưng không giữ được lâu, làm cho rắc rối ngọ nguậy tượng hình, và dám cá là sẽ bưng mặt khóc ngay khi tuột dốc khỏi phúc khải hoàng. Vì cha, từng vực dậy bản thân, nhưng cũng vì cha, từng đổ đốn ngày một nặng. Chứng mất trí của cha làm cậu phát điên. Người già và trẻ nhỏ chẳng khác nhau mấy ngoài số tuổi. Tâm tính ông Thọ hệt đứa nhóc lên ba, và có lúc không tự vệ sinh cá nhân được. Vẻ hào hứng ngày cha về dần tắt ngớm trên khuôn mặt hốc hác. Cậu càng kích động hơn theo tần suất hiện diện của ông ta trong ngôi nhà, và mức độ căng neuron thần kinh não bộ tỷ lệ thuận với từng cơn gắt gỏng đấu khẩu cùng Tú đến nỗi hàng dây chằn trên trán. Tân từng nhủ sẽ đọc hết cuốn nhật ký ông Thọ mang bên người. Mà đời vốn lắm nỗi lo, cậu quên luôn báo vật đời cha nay ở xó xỉnh nào rồi. Nói cách khác, màn tái xuất ngoạn mục của ông Thọ ở chặng cuối cuộc đời không thể nào thừa thãi hơn. Sau tất cả, ông Thọ trở thành gánh nặng của Tân và của cả gia đình.
Nhật ký. Có việc mới, dù chưa chắc ổn định với bản tính bay nhảy cố hữu, Cao thăm nhà thường xuyên hơn. Nghịch lý ở chỗ, khi còn ngủ gật trên giảng đường, mẹ gọi năn nỉ ỉ ôi một mực, khăng khăng không về. Này tranh thủ mấy ngày phép, hiếm hoi, lật đật đón xe ngay.
Cao than ngắn thở dài với mẹ rằng không quen đoán tâm ý người khác, còn trực tính quá và chưa thích nghi thay đổi để phù hợp guồng quay xã hội. Kể cũng phải, hơn 20 năm được phục vụ, quanh quẩn ăn ngủ, học hành, giờ bị quẳng ra chợ đời, phục vụ người khác, sao tránh khỏi bỡ ngỡ. Mai phì cười, bảo, hồi tuổi con, mẹ làm mẹ rồi, đổ mồ hôi sôi nước mắt, chứ đâu sướng phây phây như bọn trẻ tụi bay. Ngày xưa, người ta sinh ra để làm người lớn, dẫu có đói kém, cù bất cù bơ đều tự lập vươn lên, chứ đâu sống trong cưng nựng từ bé đến lúc tổng ngỏng tòng ngòng, rồi mãi chẳng trưởng thành. Cậu tiếc hùi hụi, sao mình không chịu lăn lộn sớm hơn. Danh nghiêng đầu, hơi đau nhọc nhằn con ơi, cứ đi rồi sẽ đến, so sánh chuốc thêm phiền não. Đời người có một lần, sống sao không hổ thẹn với lòng, mặc kệ người ta. Thấy ông ngoại không, thế mà lại hay, lại khỏe. Mai bực lại, hết dẫn chứng hay sao, đề cập ông ngoại thằng Cao. Mai vốn không háo thắng hơn thua, nhưng khi bất đồng rất dễ sững cồ. Trước còn cả nể, nhẫn nhịn, chứ giờ ngang hàng ngay. Chuyện vợ chồng mười mấy năm từ lăng nhăng, ly thân, làm lành đến tai nạn, bệnh tật, khơi khơi, bới lên móc lại, chằng chịt vào vòng xoáy tranh luận. Nghe cha mẹ lý lẽ, Cao sực nhớ, mình có ông ngoại. Ký ức mờ mịt nhắc Cao về hình ảnh bà ngoại nhai trầu bớm mém trên xe lăn nhà dì Ngọc. Bà Hạnh tuy bị liệt nửa người, nhưng chăm lo con cháu không sót đứa nào. Từ giặt tã, thay đệm, đến bón cơm, đút cháo, cả nhà rất kính trọng. Còn ông ngoại, hình như lúc mình lên 13 tuổi thì phải. Có thăm nhà, cha nhã nhặn tiếp đón, nhưng không thấy mẹ đâu. Sau lần đó, ông ngoại biền biệt, hỏi ra mới biết, giờ đang ở nhà cậu Tân. Còn rảnh thì qua thăm ông ngoại. Danh nói, Cao định hái mớ trái cây sang làm quà, nhưng sợ bị chê trách, người nhà sao bày đặt lễ nghĩa quá, nên thôi, tay không một mạch ghé nhà Tân. Tân là nhè đón cháu, Tú múc cốc trà đá mời Cao tu một ực đỡ khát. Bà con thân thích xa cách lâu ngày, dễ sọc dưa bội lừng so với bạn bè mới kết giao. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, mức độ chào hỏi nhau còn cạn hơn nghi thức xã giao thông thường. Nào là con làm ở đâu, lương bổng bao nhiêu, có bạn gái chưa, định khi nào cưới, nào là bệnh tình cha con sao rồi, có tái phát không, mẹ giờ làm gì, làm bánh mì luôn hay sao? Có câu Cao đáp, có câu cười trừ, không muốn xoáy vào đời tư, trong khi hai nhà đâu quá xa xôi địa lý. Cái cậu cần biết ngay lúc này là ông ngoại ở đâu. Sao không nói sớm, sao nhà kia, đi theo mở. Bên gốc đu đủ, ông già lọt thởm trong chiếc ghế bố nhào nhĩ, hướng ra cây gừa mới đắp. Vài thợ phụ hồ tán gẫu, nhấm nháp dăm ba ly, chốc chốc phá lên cười vang động tứ bề. Mấy chị bạn hàng tan chợ trễ, hí hoáy, đẩy xe thồ y ạch. Rau củ thịt cá, chất đầy thao thúng, thỉnh thoảng, lấy khăn rằn chấm mặt, chẳng biết là mồ hôi hay nước mắt. Khung cảnh tĩnh tại, nhịp nhàng, thiêu thiêu. Cậu trai trẻ, nhón gót, chạm chân trên nền xi măng xám xịt. Đám đông lao xao, làm cậu chuyển hướng chú ý sang Gò Đất. Chắc lại mấy vụ đánh ghen, hay bất cẩn đụng nhau, rồi đôi co làm càng. Ông già điềm nhiên mặt náo động, ngó vào khoảng không dưới cây gừa, không gợn biểu cảm. Cậu trai tiến đến ông già, ngồi bệt xuống, tay nắm tay. Ông già yên như trời trồng, phải cất giọng, xoay người trùng khớp với tiêu cự của thấu kính. Ông già mới giật nảy, la lối. Cậu trai trấn an bằng ngôn ngữ cơ thể, xòe bàn tay, hơi cong lại, thực hiện động tác lên xuống ngang ngực. Quá trình định thần diễn ra rõ nét trên cơ mặt ông già. Vết nhăn giữa hai lông mày tan ra, đồng tử giãn nở, môi khép hờ, không há hốc. Ngoài Gò Đất, cuộc đấu võ mồm vẫn chưa ngã ngủ, dự không đổ máu cũng lên phường. Ông già vẫn áo phông trắng đục, in hình thắng cảnh Long Hải, quần xà lõn sọc dọc, dép lê xốp nhẹ. Tấm khăn khổ rộng vắt lên ngang đùi, chiếc gậy gỗ, đánh vét ni, sờn cả mảng, vất lăn lóc. Cuộc đối thoại được triển khai bất chấp, bất ổn vì chênh lệch điều kiện. Từ chuyện trò đơn thuần, ông già và cậu trai phát sinh những cái ôm thân mật, chạm tay áp má và co duỗi cơ mặt cực đại. Trong một phần nghìn giây chớp nhoáng, cậu trai bị mất tập trung vào đối tượng giao tiếp, ánh mắt cụp xuống, điểm dừng, đặt ngay tấm khăn, đột nhiên thò tay thăm dò. Thao tác từ tốn, kéo nhẹ cặp đùi ông già sang một bên, chậm chậm, nâng quyển sổ, đóng bụi dày cộp ra ánh sáng. Màn đấu tranh tâm lý lộ rõ mười mươi, nhưng không phải giữa hai cá thể. Không còn ai nhốn nháo. Một trảng dài từ cây dừa đến gò đất im thinh thích. Toàn bộ năng lượng trời đất dồn trọng tâm vào đôi tay run rẩy, nửa tò mò, nửa phân vân. Quyển sổ mở ra, dòng chữ hiện lên. Không mảnh đời nào không đáng khắc ghi. Ký tên Lưu Minh Thọ. Thọ. Thọ có hai người em là Tường và Mạnh. Ba anh em là kết quả của mối thâm tình thanh mai trúc mã giữa Chu và Hạ. Thời gian ông Chu du học ở Tây, bà Hạ sinh con đầu lòng. Thọ giống cha y đúc, không phải tính nết mà ở nét mặt vừa trí thức lại vừa tuyết nguyệt phong hoa. Ông Chu thương Thọ hơn hẳn, lý do con trai trưởng một phần, đồng thời cũng lo cho Thọ nhất ở hậu vận. Tường quả quyết, Thọ có máu điên, sợ lắm mỗi lần bị anh trai đạp xe đưa đi học. Hì hục đeo em qua cái đập tổ chảng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Thọ phát hiện phía chân đập có mảng đá khô rang, độ dốc trung bình. Chẳng nói chẳng rằng, Thọ phi nước đại một phát, nhất kỳ đồng làm cú trượt trên mảng đá. Cảm giác hình dung trong đầu rất ngầu, nhưng thực địa thảm hại. Hai anh em ngã nhào sau cú biểu diễn đạp xe nghệ thuật thất bại. Tường bị mẻ răng cửa, bù lu bù loa cả tháng trời. Thọ trực tay, chân bong gân, kèm vết sẹo đuôi mắt, nhưng sẵn sàng luyện tập điên cuồng để tái thực hiện màn nhào lộn đỉnh cao, bất kể có bị đập đầu, gãy xương hay đứt dây chằng. Mạnh nhận xét, Thọ ồn ào quá. Với người bị xem là yếu ớt và nhạt nhẽo như Mạnh, mức độ tăng động của Thọ thực quá sức tưởng tượng. Người ta phải mất cả đời để học cách lặng lẽ ngồi ngắm thế giới xung quanh mình. Hình như chỉ có người già mới có thể bên nhau không mở lời mà vẫn thấy bằng lòng. Mạnh lại khác, vài tuổi đầu đã kiên nhẫn yên lặng vô chừng và Thọ không hài lòng chút nào. Táo tợn như Thọ, ở gần Mạnh 30 giây thôi đã phát ngáy. Hỏi sao, chả cần biên giới tiệm cận rõ ràng cũng đủ xác lập dễ dàng hai thái cực. Tình đầu của Thọ không phải là hạnh mà là mơ. Trước mơ, Thọ gặp gỡ nhiều người nhưng chưa đủ độ chính để vương vấn. Khi đó là năm đầu Thọ ở học viện theo học thú y, đồng thời đánh dấu 2 năm ngày bà Hạ mất trong vụ tai nạn giao thông tàu hỏa. Hầu hết hành khách đều bỏ mạng. Bà Hạ trước khi ra Bắc công tác tâm sự với chồng cả đêm, thao thức không ngủ được như điềm báo, rốt cuộc lên tàu và chưa kịp gửi lời chào tạm biệt ba đứa con thơ. Thọ trầm cảm một mùa dài rồi hết. Thọ chắc mình không vô tâm, thời gian mới những tâm kia. Nhân danh liều thuốc chữa lành vết thương, thời gian tàn nhẫn lướt ngang, kéo người ta quên đi, chuyển dời, đổi khác. Thọ thương mẹ vô ngần, nhưng suy cho cùng, chỉ là nạn nhân của thế lực vô hình kia. Học xong Thọ định làm gì? Mơ cứ hay hỏi mấy câu cứng họng. Thọ còn chưa biết phải chọn món gì cho bữa trưa, chứ đừng nói hoạch định vĩ mô. Tính tới tính lui, làm kỹ thuật trong trại thì dễ nhiễm bệnh. Tiếp thị thức ăn gia súc gia cầm hay thiết bị y tế chuyên dụng lại áp lực chỉ tiêu. Chưa kể quà cáp, tiệc tùng, chi phí trà nước với khách. Vụ việc trong trạm xá được cái nhàn hạ nhưng chán bỏ sự. Mở cửa hàng thì cần vốn mạnh và phải gối đầu nữa. Mơ hỏi, Thọ mới thấy bích cửa. Tự nhiên chọn ngành này chi? Mà cũng tại mơ, khi không khơi mấy thứ công ăn chuyện làm phát mệt. Con gái gì đâu xinh xắn, nhưng tâm hồn cứng nhắc quá. Vậy là chia tay. Năm 1955, Thọ cưới Hạnh. Hai người chẳng nghe ngóng chi hết, lấy nhau về, lập tức sinh con. Con cái hầu hết sinh năm một, không thì cách 2-3 năm. Mấy lần sinh đôi nữa chứ, được hai họ cho ít của hồi môn, Thọ nổi máu văn nghệ. Định mở salon phòng trà, đàn đúm hát ca. Tính toán làm sao, tiêu gần hết vốn cha truyền con nối. Mới nhờ nhà vợ chạy chân xin vào nhà Đoan, ngồi chơi xơi nước, hưởng lương công chức. Chán lắm. Ông Thọ thốt lên lững lơ, Cao ngưng giọng, ngẩng nhìn ông, định hỏi gì đó, rồi chăm chú đọc tiếp. Được vài chữ, lại ngẩng lên, soi mắt ông. Phản chiếu bóng đang cò đua nhau về tổ. Đằng xa, người ta tụm năm tụm ba, mới đầu râm ran, rồi rần rần hẹn hò tình tự. Cao gặp đôi cuốn nhật ký. Có vẻ hôm nay đến đây là đủ.
Nhất kiến chung tình.
Thói quen đọc nhật ký từ đó nghiễm nhiên thành lẽ sống của Cao. Cậu đem theo đi làm, nghiền ngẫm mọi lúc, háo hức về quê hơn. Ông Thọ thích nghe giọng cậu, biết đâu nhờ vậy nhớ tất tần tật sao. Cậu nhủ. Trước khi rời Mỹ Khê, tôi đến bãi biển lần nữa. Khơi xa, hải đăng vừa phát sáng. Đoàn tàu nối đuôi lũ lượt đi vào trong lòng biển. Lả lướt trên con sóng, trên hàng cây dương sâu bờ. Tôi hít thở mùi mặn nồng duyên hải. Tôi rất buồn. Lẽ ra hai chúng tôi nên cùng đứng ở đây. Tôi nghĩ mình giống Diễm. Hóa ra, bọn tôi khác nhau. Chỉ có tôi là nhất kiến chung tình. Cao không hiểu ý ông ngoại lắm. Có phải tình yêu sét đánh một đời không quên chăng? Chẳng rõ, chỉ rõ danh sách nhân ngải dày đặc, đến nỗi hoa cả mắt. Người đến, kẻ đi, nườm nượp. Với ai, ông cũng nặng tình. Dẫu hết duyên phận, vẫn thương hoài ngàn năm. Hạnh phúc không nhất thiết thuộc về hai người. Có thể giữa một người và quá khứ của người đó cũng thỏa. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở mà. Thọ có người bạn thân là Trịnh. Đa tình có tiếng, nhưng mộng tưởng phần nhiều. Trịnh giả từ trường lớp sớm và mơ làm nghệ sĩ. Thọ hiếm kết thân với ai, Trịnh là trường hợp ngoại lệ. Có lẽ do Trịnh hiểu chuyện. Người hiểu chuyện không cần nói nhiều, nhưng đã nói, dễ biết người ta hiểu chuyện ngay. Thọ không cổ suý, bỏ học, nhưng nể phục người dũng cảm, chạy theo đam mê như Trịnh. Với Thọ, chữ nghĩa sách vở suy cho cùng chỉ làm người ta mụ mị. Ham hơn thua rồi ảo tưởng nhố nhăn về chính mình. Đến hẹn lại lên, Trịnh rủ tôi đi hợp đêm đăng xê tìm cảm hứng. Hắn bày trò rồi nhát gái chạy sốt vó. Về nhà, chắc lại trầm mình vào thơ văn nhạc họa, tỏ tình ba hoa, thương cô này, nhớ cô kia, rồi chẳng ai đáp chứ gì. Ôi dào, cái gã cù lần, đỡm dáng. Cái thân bị thương liệt giường suýt chết, cộng thêm bản tính trên mây nữa, thì cô đào nào dám để mắt cho. Chật kệ, may thay nhờ hắn, mình mới gặp hằng. Xứ Kiến Tường, thú ăn chơi không thiếu, ra đường có gái đẹp ngay. Nhưng lạ như hằng, lần đầu Thọ tận mục sở thị. Trên nền nhạc dìu dặt, hằng vẫn đầm ống suông xanh ngọc bích, cổ áo lá sen với ống tay loe to bản. Trước nay, chưa ai phối kiểu này. Vòng cổ và bông tai đều được làm từ ngọc trai sáng trưng, trong ánh đèn bét nhè. Đứng ở quầy rượu một mình, giữa dòng trai gái khiêu vũ đắm say, hằng gọi một ly sóng sánh như cốc tai, nét mặt rủ rượi như gia nhân tài tử. Mời quý cô đây một ly được không? Nếu không phải cớ làm quen, thì duyệt. Cái chớp mắt của hằng chưa đủ một giây, nhưng đã đủ ngự trị trong Thọ. Nàng đẹp quá, không phải thùy mị nết na, mà sắc lạnh ma mị không cưỡng. Đừng vội quy chụp đàn ông yêu bằng mắt. Dung nhan làm người ta đứa đừ thật, nhưng cái duyên mới níu giữ người ta. Vì truyền học không quy định hoàn toàn xấu, đẹp. Các cặp tính trạng trội và lặng chưa chắc phối trộn nên hình thể cân đối. Thần thái mới tạo ra sức hút ở một con người. Thế nên, đừng thắc mắc vì sao dù có đứng trước mỹ nhân tuyệt sắc Lắm lúc ta không cảm được vẻ đẹp ấy, hay đẹp thì có đẹp đấy, nhưng mãi không khiến ta ấn tượng. Hằng không phải dạng sắc nước hương trời, nhưng nét duyên thiên phú khó ai bị kịp, chí ít là trong mắt kẻ ga lăng mê đắm si tình. Em ôm mộng là minh tinh cine, tham vọng lớn đấy. Còn anh thì sao? Anh từng là học sinh xuất sắc, anh học thú y vì một lần tự sáng chế ra thức ăn dinh dưỡng cho mèo và nghĩ mình vĩ đại. Hiện anh đã được cấp bằng, nhưng sẽ không bao giờ theo nghề vì đang bận làm bàn giấy tẻ nhạt tại nhà Đoan. Và mỗi ngày qua đi đều mong muốn bóp cổ ship mình chết quách. Quý cô không giấu được vẻ ngạc nhiên trên ngũ quan, không phải vì tình tiết kịch tính hay gây sốc của câu chuyện đời ông, mà ở cách thức ông phô bày. Đàn ông tìm đến cô chỉ muốn chiếm đoạt. Họ dựng lên thân thế đại gia, thượng lưu quý tộc, chứ ai lại trần tình huỵch tẹt, ruột để ngoài da. Cô không chắc lời ông nói có được kiểm chứng hay chưa, nhưng vẻ thật thà của ông khi nóc chai la dê dẫu sao cũng tạo thiện cảm đáng kể. Anh không mơ gì cho đời mình sao? Có chứ, anh mơ tự do. Có lẽ loại người có không ham, mất không tiếc như Thọ đã làm Hằng thích thú. Họ trốn nhà cả tuần sau lần gặp đầu tiên, khóc như điên giữa thiên nhiên và huyên thuyên quên mọi niềm riêng. Diễm đã chọn sống mòn như Hạnh, Thọ phải đến với Hằng để cháy trọn nguồn vui. Ừ, thì cuộc đời buồn bã quá, hà cớ gì không tha thiết với nhau hơn. Trò chơi tình ái giữa Thọ và Hằng kéo dài chưa được một năm thì dứt. Hằng vẫy vùng giữa vũng ước mơ và lên ngôi nữ hoàng phim chiếu bóng chỉ sau một vai diễn được lăng xê để đời. Kiểu váy áo lạ lẫm Hằng thường diện bỗng nhiên gây sốt. Cổ áo lá sen không có phép mơ tuyên ngày nào giờ được nàng đặt cho biệt danh cực kêu trong một bài phỏng vấn trực tiếp. Cổ áo Peter Pan và tạo thành xu hướng thời trang mới của nữ giới trong suốt những năm 1960. Cùng thời điểm, các sáng tác của Trịnh bắt đầu được phát hành và có tiếng vang. Chàng dùng tâm huyết làm nhạc sĩ chuyên nghiệp, nổi tiếng không lâu sau với loạt ca khúc mộc mạc, giản dị nhưng đầy tự sự, thâm trầm, được săn đón khắp các phương tiện truyền thông. Chỉ có Thọ vẫn mài mong ở nhà Đoan, nuôi dưỡng ý chí, lấy dao đâm họng lão xếp trời đánh. Tiếc rẻ nghề thú y chẳng đến đâu, lâu lâu tơ tưởng về quãng sân rộng trông ra từ hàng ghế nhà trường. 25 tuổi, có 4 đứa con và chưa có tín hiệu dừng lại. Như mơ, như diễm, Thọ cắt đứt với Hằng và Trịnh. Cánh cửa khép rồi, đừng cố chấp mở ra. Ba anh em nhà họ Lưu.
Vân và Loan ra đời chưa bao lâu, Thọ nghỉ việc. Bên vợ mắng chửi cỡ nào, nhất quyết không làm lại là không. Tìm việc khó như mò kim đáy bể trong thời nhiễu nhương. Thọ mới vỡ lẽ, thất tình chẳng hề hấn gì so với thất nghiệp. Vợ con nheo nhóc đùm đề, không thể dựa dẫm mãi. Thọ vào làm trong vườn trái cây, lao động chân tay với người ta, dẹp hết mọi lời can ngăn, bài xích.
Ngó bộ thư sinh vậy, làm nổi không? Cô khéo đùa, trai tráng mà.
Gớm khổ, kêu cô chi già dữ.
Thế muốn gọi chị hay gọi em?
Bà Sở cười rung đùi, quên luôn canh chừng vụ thu hoạch chôm chôm. Đàn bà 40 gì đâu, trẻ chán, nhí nhảnh quá đáng. Chắc tại chưa có mụn con nào. Thọ làm ngày một ngày hai chưa quen, ê ẩm thấp khớp. Đến lúc quen lại đâm nghiện. Khoái chí cái nghề nông nghiệp bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Say việc, có hôm ngủ lại ngoài vườn, dựng lều, trồng bệnh phấn trắng do nấm gây hại hoa trái. Phun ngừa thuốc trừ sâu, cắt bỏ và tiêu hủy cành sâu. Ngó bọn trộm vườn chôm chĩa, vụ này xong lại gây vụ mới. Thoáng một loáng mấy mùa mưa qua, quần quật làm cỏ, tủ gốc, bồi đất, tưới tiêu, tỉa cành, bón phân, riết như nông dân thứ thiệt. Gia đình không ngờ cả thèm chóng chán như Thọ tự dưng ổn định đến thế. Tuy tiền bạc không nhiều, nhưng con cái chào đời đều đều. Tội nghiệp Hạnh cắn răng bao lần vượt cạn, xé nát mấy tấm khăn trải giường rồi, nhưng chồng toàn biệt tâm, cứ chui tuốt trong mấy liếp xoài luống ổi làm chi
cho muỗi cắn. Vì đâu làm thuê còn sốt ruột hơn làm cho mình. Làm đúng 2 năm, bà Sở ly dị chồng, cắt cho Thọ khoảnh đất kha khá ven con rạch. Thọ trồng thêm cam, chuối, một ít hoa màu, xen canh rau đậu, vận chuyển ra chợ bán. Rau quả Thọ trồng căng bóng do kỹ thuật thượng thừa. Ví dụ như bưởi phân hóa trong điều kiện khô hạn, thiếu nước sẽ ra hoa, cho nên vài tuần trước khi trổ, Thọ không tưới nước để cây trổ hoa sớm và đồng loạt. Ngược lại, nhãn rất háo nước, được tưới đầy đủ sẽ phát triển nhanh, dễ điều khiển ra hoa. Thọ cắt bớt đọt, cành, kích thích đọt mới. Nếu đất thấp, chưa đạt yêu cầu, Thọ vung mô khi trồng, giữ ẩm giúp cây mau mọc rễ, che mát và chắn gió cho cây sinh trưởng đều. Hỏi sao không đơm hoa kết trái tốt cho được. Ông ngoại ơi! Ông Thọ ngáy o o từ bao giờ, mặc cho cháu trai gọi khản giọng. Nhiều trang nhật ký bị xé, khiến Cao chân hững vì chuyện làm vườn kỳ thú đương hồi hấp dẫn. Từng vết gạch hằn lên cố xóa đi thông tin. Từng dòng chữ nguệch ngoạc, không đầu, không cuối. Lật thêm vài trang nữa, thì đến lúc bà ngoại sinh cậu Bảo, ông ngoại thành ăn mày. Mẹ ơi, lúc đó ông ngoại thế nào? Mẹ còn chưa sinh ra. Kiếm mấy cậu mấy gì mà hỏi. Chứ mẹ nhớ gì, kể con nghe đi. Mẹ nhớ căn gác đặt bàn thờ hương hỏa dòng họ, mà không phải nhớ, ám ảnh mới đúng. Khi ấy, cả nhà được ông nội bảo bọc dưới mái nhà chung. Mẹ và mấy đứa em ở căn phòng xó bếp. Mỗi sáng, mẹ lên gác thắp nhang, lau dọn. Có hôm ngủ lại do khách đến chơi. Chuyện không có gì để kể nếu như không có một đêm đang mùa khô hạn mà trời mưa to khủng khiếp. Cậu Tân dỗ cậu Sơn. Mẹ ru dì thương ngủ như mọi lần. Gió giông ào ào. Mấy lùm cây dại bên hông nhà táp mạnh vào cửa sổ muốn bể kính, lật tung nóc nhà. Mơ mơ màng màng, mẹ với tay kéo rèm, giật thót người vì bàn tay lạnh ngắt như đá tảng chì ra, cầm cứng cổ tay. Chú Ba Tường đứng đó, gạt tay mẹ, buông rèm, rồi lùi vào khoảng không tối mịt, chẳng thấy đâu. Linh cảm chẳng lành sọc lên. Mẹ lờ mờ rướng cổ về phía cánh cửa, dường như chưa hề được mở rãy. Nghe tiếng ngáy của bầy em thơ tan trong tiếng sấm rền vang, mà đầu cứ ong ong cho đến hừng đông. Mới tối qua, chú Ba còn cười thả ga trên bàn ăn, mặt người ta kháo nhau, chú bị vợ cắm sừng, cũng chẳng thèm bận tâm. Ngộ ghê, phải sang phòng chú mới được. Cửa mở, mền gối xếp gọn, nhưng không có chú. Chủ nhật, có tiết trên trường đâu, sao rời nhà sớm thế? Khung hình cười với cô vợ Pháp nguyên vẹn, đặt trong khuôn gỗ liêm thơm phức kia kìa. Chuyện tình hai người mùi mẫn lắm ngang. Thiếm là học sinh của chú. Chú dạy Thiếm tiếng Việt. Thiếm giúp chú nói tiếng Pháp rành rọt, trôi chảy hơn. Tình thầy trò bén duyên, sinh được 3 mặt con. Chú yêu nhiều, lụy nhiều, khổ nhiều. Kinh qua 3 cuộc tình ngấn lệ, giờ yên bề gia thất, ai cũng mừng. Vậy mà không hiểu sao, cái tin đồn ngoại tình đâu ập đến, làm Thiếm khốn đốn, chú mất lòng tin. Hờn ghen nghi kỵ thế nào, Thiếm dắt con về nước, định bụng để hết lùm xùm sẽ đoàn tụ. Thiếm đã lầm. Ngày xách vali ra sân bay cũng chính là ngày trọn kiếp chia xa người chồng đáng thương đáng trách. Chú mãi mãi ở đó, vắt vẻo trên dây thòng lọng, mặt trắng bệch, mắt không trợn ngược, lưỡi không thè dài, an nhiên như ngủ. Bức huyết thư tuyệt mệnh chao lượn trong gió, trong căn gác leo lét nhàn đèn. Trong bước chân nặng trịch như chết đứng trên cầu thang của mẹ, trong tiếng hét đau xót như dao cứa vào lòng của dòng họ. Mấy anh chị em co rúm muốn tè ra quần. Sợ chú mến tay mến chân, nửa đêm hiện về dụ khị dắt đi mất. Riêng mẹ, mẹ tiếc cho chú, chứ không sợ. Một đời học rộng hiểu sâu, đâu tránh khỏi lầm lạc nhất thời. Tầm 1 tháng sau ngày chú mất, Hòa Bình về, từ đó Thiếm không trở lại Việt Nam lần nào. Chuyện chú Tường mẹ rõ, chứ chú Mạnh mẹ thua. Tại sao vậy mẹ? Vì chú mất sớm quá, dì Ngọc chắc rõ hơn. Chú Tường Mạnh đấy hả? Ôi thôi, người nghịch với tên. Chú yếu bẩm sinh rồi. Có lần, chú cõng dì mua kẹo đầu ngõ, được nửa đường,
quăng dì xuống rõ đao. May nhờ đám cỏ mầm trầu, chứ không thôi gãy xương mất. Học hết thành chung, thì chú dừng do hay bị ngất. Khi kiểm tra hay khi ngoại khóa, trường mệt, nhà mệt, chính chú cũng mệt, nên nghỉ khỏe. Chú tự học, thích gì thì mua sách ấy mà đọc. Riết phòng như thư viện thu nhỏ, toàn sách là sách. Kiến thức đông tây kim cổ đều không thiếu. Chú ham giao tế lắm. Có năm dì họp lớp, chú bảo dì dắt theo. Cũng chính năm đó, chú mất. Số là ông nội được mời ăn dỗ người quen. Chỗ bằng hữu, không thể khước từ. Nhưng bận quá, không đi được, nên chú dành thay. Còn chưa thấy đâu, đi về, mặt chú đỏ gay. Vấp vách cửa, còn cười phớ lớ vì cơn vui chưa tan. Được thết đãi đến căng cả bụng, chú sung mãn, chí chóe đủ chuyện trên trời dưới biển. Đến lúc không thở được, vì trào ngược, mới bảo người pha ly nước cam cho mau tiêu. Ai có ngờ đâu, ăn dỗ người ta, một năm sau, lại thành ra dỗ mình. Khi ông nội về, chú nằm lăn ra, miệng sùi đầy bọt, bốc mùi sòng sọc, và chưa kịp một lần có ý trung nhân. Người ta nói theo thuyết duy vật, một quyết định sai trong quá khứ sẽ dẫn đến cái chết ở tương lai. Một người lìa trần đều do hàng tá căn cơ chồng chéo nhau. Còn theo thuyết di tâm, con người bị thiên mệnh trói buộc, kiếp trước thất đức quá, kiếp này phải chịu mất mát bù lại, đời có vay có trả. Xét theo cả hai thuyết, đời ông Thọ chắc chưa sai bao giờ, mới luôn được ơn trên cứu độ. Bởi lẽ, so với anh em bạn bè chung thế hệ, còn có mình ông sót lại đến tận nay. Thế ông ngoại thì sao? Con hỏi cậu Đức đi. Chuyện là sao vậy cậu? Trời, hỏi khơi khơi sao tao nhớ. Ngày đó, tao nhỏ xíu chứ nhiều. Nếu nhớ, chắc nhớ được cái thời sung sướng nhất. Tự nhiên hai Thọ lo làm ăn, cả nhà được nhờ. Tiền bạc không biết trũng rẽn không, chớ ngày nào cũng đem về mấy bịch bột bắp Chandler nhập khẩu bên Pháp. Thơm ngọt béo bùi. Tao nói trời ơi, mấy đứa nhỏ trong xóm thấy anh em nhà này khuấy lên ăn thèm rõ rải. Mà cái bột trời đánh đó, ăn mắt ngay thiệt mày ơi. Sau này bột bích chi ra, ngon nước tiếng chứ chẳng vừa. Chả hiểu sao, tao nuốt không trôi. Chắc tại cái mùi vị ban đầu có ma lực rù quến quá. Quên, kể tới đâu rồi? Thầy làm vườn cho bà Sở chứ gì? Thì đó, dính như Sam với bà ấy. Nghe đâu được cấp vốn cho mở hội chợ nông sản này nọ rình rang. Nói chung, rau trái ông ngoại mày trồng, không ai chê dở. Nhưng người ta chê đắt. Hạ giá lỗ chắc, nên phải cầm chừng. Mày biết đó, đồ tươi để lâu, riết thành đồ hư hỏng, úng thối, hỏi sao không banh. Đùng một cái, bà Sở có bầu, không biết con ai luôn. Mới mấy tháng thì xảy, chẳng rõ sự tình. Từ đó, hai người tách nhau ra. Chồng bà Sở khi khổng khi không, quay về, vợ chồng tái hợp, ăn ở mấy năm đẻ thằng An, rồi ông chồng chết queo, hình như trúng gió. Sao bà Sở mướn mẹ mày chăm sóc thằng An đó? Ông ngoại đâu? Hai Thọ xách tô vào chùa khất thực, dễ đến mấy năm không chừng. Tụi tao ở nhà, ông nội quán xuyến từ A tới Z, đứa nào lớn kiếm ăn trước. Hơi đầu cậy Hai Thọ. Sao lại ra vậy? Đầu biết. Ai hỏi thì Hai Thọ bảo, đời người phải ít nhất một lần tù tội hoặc xin ăn. Tính bất nhơn lắm, bởi vậy trước sau kinh qua cả hai lượt. Miệng mồm kể cũng linh ứng.
Tiền xu. Ở chùa Hội Đức, Thọ núp bóng bồ đề, đợi ông đi qua, đợi bà đi lại. Trên tay cầm thố đất nung, không đeo tràng hạt mà kính cẩn nghiêng mình, tụng niệm mỗi khi chuông chùa gióng. Người hành hương cúng dường tam bảo xong, cũng ráng quẳng mấy đồng bạc lẻ cho kẻ ăn mày, mong làm phước tích đức, ơn trên phù hộ. Người ta hỏi anh ở đâu? Sao không kiếm gì mà làm? Thanh niên trai tráng, sức dài vai rộng, sao lại nương tựa cõi hương khói nhang đèn, rồi quẳng vào thố mấy đồng tiền xu. Cầm tiền xu, Thọ trả lại, rồi bỏ đi. Bao giờ cũng vậy, tiền mà chê. Cũng không đúng. Đâu có chê tiền, chỉ là tuyệt nhiên không nhận bất cứ đồng xu nào. Mặc cho bị sỉ vả cỡ nào, nhất quyết không nhận. Giấy bạc mới nhận. Hồi còn làm nhà đoan, Thọ hay được giao in tài liệu bên ngoài. Chủ yếu là mớ công trình dày cộp,
của bọn cấp trên hành hạ cơ thể gầy gò suốt mấy tháng liền. Mọi ý nghĩ thả mình cựa quậy mông lung các kiểu lúc nào cũng bị dìm xuống tận đáy sâu khi nhận về mớ tiền thối 10 xu, 20 xu hay 50 xu. Công việc hiển nhiên là mối tư thù lớn. Thọ thầm mong mọi chuyện kết thúc nhanh và không phải chịu đựng bất kỳ ràng buộc nào với đống sổ sách giấy lộn này nữa. Nhưng luôn có thử thách choáng ngợp tâm trí và điều chỉnh neuron thần kinh với tốc độ điện xẹt. Điều thọ ái ngại là mớ tiền xu. Không thứ nào khác hơn, không thể nào khác hơn. Mỗi lần như vậy, thọ như người mất hồn, như rơi vào khoảng trời tuổi thơ, với những hình hài ý ới kỳ dị, với mọi ý nghĩ ngông cuồng, với đồng xu lờn vờn lẩn quẩn, như một nỗi rây rứt không lý giải được hai phần đầu cuối. Luồng tư duy phức tạp tiễn bước thọ đi một đoạn đường dài không ngờ và không tài nào nhớ hết mọi ngóc ngách mình từng chạm tới. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của chứng đãng trí. Thọ chỉ kịp nhớ mình mất hút trong một vũng nước tối, đầu như búa bổ. Không ai biết thọ đi đâu. Không ai còn thấy thọ trong làng xóm. Sáng ra, thọ mở mắt trong tình trạng chẳng khác nào một kẻ vô gia cư lai tạp, đầu trộm đuôi cướp, đủ làm em bé khóc nghe và đàn bà kinh sợ. Khi thì giữa bãi dâu, khi thì trên gò đá, nhưng lúc nào cũng ẩm ướt và ngứa ngáy, cứ như bị côn trùng đốt đến điên người. Như thôi miên, thọ bị hút trói về ngày thơ bé, với những âm sắc đa chiều, trong cơn đầm mình miên man, với một cậu bé thọ không biết là ai, nhưng hay đứng trên bờ nước, khô đét và có cái nhìn xa xăm. Mọi thứ thân quen đến lạ. Trời bắt đầu mưa liên hồi và nhấn chìm tất cả vào nhạt nhòa. Khi thọ ngoi lên, thân thể ấy không còn nữa. Bốc hơi rất nhiều lần. Thọ gần như đông cứng, không thể điều khiển bằng bất cứ cách thức nào. Cảm nhận một nguồn năng lượng dị thường chảy tràn xuống tận sống lưng và xin phép yên vị ở đấy dù chưa được khổ chủ đồng thuận. Thọ tự nhủ phải tìm ra cậu bé ấy, dù chẳng biết để làm gì và được gì. Có một chi tiết thọ không cố nhớ, nhưng đầu óc cứ nạp vào. Trước khi biến mất, cậu bé có cầm thứ gì đó mỏng manh, lỏng lẻo và bồng bềnh như khói thuốc đặt lên ngực áo. Như ngộ ra điều gì, thọ thò tay vào túi áo, nhẹ nhàng như tâm tình thủ thỉ, trong trạng thái vụng trộm, lúc nào cũng phải tự nhắc mình rằng bại lộ luôn là tiền đề nhân quả báo ứng. Nhưng không thấy, chẳng thấy gì, không có gì. Tan biến, rõ ràng là thọ đã nhét đồng xu ở đấy, ngay tại vị trí này và chắc nịch rằng mình không đánh rơi. Thế thì đồng xu ấy đã biến đi đâu? Tại sao giờ đây mình lại ở chốn này? Có điều gì đó sai sai ở đây mà không thể lý giải được. Đặt quyển nhật ký lên giường, Cao mất hiểu. Chuyện này sao hư vô quá. Đời Cao tuy chưa đụng chuyện lạ lùng nhiều nhặn gì, nhưng cậu thừa biết sâu trong mỗi cá thể đều còn tồn động loại ẩn ức sang chấn nào đấy, cứ lấp lửng mãi trong tâm trí, khiến lòng người dậy lên những ám ảnh không tên, những ảo ảnh hiện tồn, những yêu ghét, lo sợ vô hình, những xúc cảm bất chợt chẳng rõ nguồn cơn. Như Hạnh hồi còn sống, rất khoái ăn thịt ếch dừa, đặc biệt vào thời khắc cận lâm bồn. Để ăn món này, người ta phải lấy trái dừa khoét lỗ rồi cho nọc nọc vào đó. Vài tuần sau, người ta chặt trái dừa, nọc nọc giờ đã thành con ếch mù có màu da trắng đục. Hạnh nói, béo lắm, ngon nhất nách, ăn xong khóc ròng. Cả nhà thi nhau dỗ, không nín. Tự mình ra bờ dậu sau nhà, múc gáo nước, rửa tay sạch sẽ, rồi nhảy xuống nước một đổi, mới qua cơn lệ sa, mặc cho bào thai sửa soạn ra ràng rất dễ sảy. Mai lại hay thấy rõ mồn một rằng mình đang đi trên một gò đất dài theo tiếng gọi trong mấy bụi cây mỗi khi quá buổi gần chiều. Mai đi hoài, thật nhanh, rồi đột ngột, dừng. Quái lạ, không biết mình đang đi đâu và đến đâu nữa. Nơi Mai đi qua có cánh diều, căng đầy phấp phới. Không biết ai vẽ mà con diều
chỉ đọc một con mắt và cái đuôi dài như đuôi cá. Một cô gái tóc xõa ngang vai, mắt hơi xếp so với chuẩn thông thường. Cất giọng mang âm hưởng vùng cao đặc trưng, thanh thoát và róc rách, rủ mai thả diều giữa đất trời tịch mịch. Cô bé nhanh nhạy hòa vào sương khói và cứ thế tan đi, đánh rơi câu hát thì thầm. Con diều no gió, con diều cậu đâu? Vừa dứt câu hát, Mai thấy mình nằm bẹp trong nhà, cánh diều trên tay mất tiêu. Nhiều người bảo Mai mộng du, nhưng Mai danh dự khẳng định có người gọi mình thật, nhưng chỉ nhớ lúc đi, còn khi về thì không nhớ gì. Ông nội kêu hả mồm xem có tóc tai trong cuốn họng không, làm gì có. Mãi về sau lấy chồng sinh con, Mai mới không còn bị thiếu nữ cầm diều chẳng rõ lai lịch mặt mày rủ ra đồng trống vào sụp tối nữa. Danh đơn giản hơn, không gặp chuyện liêu trai cũng chẳng phải bùng nổ, chỉ hay lặp đi lặp lại hành vi nào đó không kiểm soát được. Những lần thấm mệt sau mấy buổi làm lụng bù đầu, Danh hay tự ban phát cho mình cái quyền giảm thiểu mọi mầm móng đau thương bị diệt bằng cách bật một que diêm, châm điếu thuốc loại nhẹ, ngồi vắt chéo chân nhìn qua cửa sổ, dù anh chẳng phải tuyếp phì phò như ống khói. Danh đưa ngòi thuốc lên môi, phả ra làn khói siêu thực trên ô cửa kính, rạng lên nét sang trọng và kỳ bí lạ thường. Rung đùi, chạm đầu lọc thuốc, lần lần trong mớ vòng những khói, gạt tàn đầy, châm lửa. Rung đùi, chạm đầu lọc thuốc, lần lần trong mớ vòng những khói, gạt tàn đầy, châm lửa. Rung đùi, chạm đầu lọc thuốc, lần lần trong mớ vòng những khói, gạt tàn đầy, châm lửa. Thuốc đã hết từ 3 tiếng trước. Một con bướm đập cánh ở Brazil cũng có thể gây ra cơn lốc ở Texas. Bởi nên có trời mới biết thế giới này rối loạn, cưỡng chế đến mức nào.